Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, năm nay 2020, Việt Nam ở trong hai vị trí khá là quan trọng. Thứ nhất là chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong vòng 6 tháng. Thưa anh, với cái thời cơ như vậy thì có nhiều nhà bình luận họ nghĩ rằng là Việt Nam nên tận dụng để giúp giải quyết những cái tranh chấp ở Biển Đông. Thì anh thấy đây là một cái kỳ vọng nó có thực tế không?
Vâng, có thể nói là đây là một kỳ vọng, vừa là một cái ước vọng của nước chủ nhà, tức là chúng ta đang nói về Việt Nam. Tuy rằng chỉ giữ chức chủ tịch của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong vòng 6 tháng với tư cách là một thành viên không thường trực và với tư cách là chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á năm 2020 trong nhiệm kỳ 1 năm. Tuy nhiên trong cái thời gian đó người ta thấy nhiều cái thay đổi một cách đáng chú ý ở trên cái trong cái vùng Á Châu và Thái Bình Dương, đặc biệt là ở trong vùng Biển Đông, nơi đang được mô tả như là một cái vùng nóng bỏng của cả thế giới hiện nay. Thì với cả hai cái tư cách này đó, Việt Nam có thể có một cái cơ hội mà người ta nhận định là ngàn năm một thuở để có thể chiếm thế thượng phong hoặc là để có thể thay đổi cái bàn cờ chính trị ở trong cái vùng này, đặc biệt là với sự chuyển hướng của một số các cái quốc gia ở trong vùng, cũng như là cái sự bành trướng hay là cái sự trỗi dậy mạnh mẽ về mặt kinh tế, ngoại giao lẫn quân sự của Trung Quốc ở trong vùng.
Lâu nay thì Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông với cái gọi là đường lưỡi bò đó. Nhưng mà thưa anh, cái tranh chấp mà trong cái khu vực này thì nó còn liên quan đến lấy thí dụ như Đài Loan, Brunei, rồi Philippines nữa. Nhưng mà người ta nghĩ rằng là thật sự ra đó, Việt Nam chỉ có thể tận dụng cơ hội khi mà làm việc với Malaysia thôi. Vì sao vậy thưa anh?
Vâng, tôi nói rằng là cái ASEAN là một cái hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á, nhưng mà trong thực tế người ta thấy ít nhất là có 5 nước ở trong số 10 nước đó không có mặn mà gì lắm với cái câu chuyện Biển Đông. Bởi vì thí dụ như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Singapore là 5 nước không có những cái quyền lợi trực tiếp nào về cái cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở trong vùng biển này, và hầu hết họ cũng đã trong năm nước này bị lệ thuộc về mặt kinh tế rất là nhiều từ Trung Quốc, bởi vì một là họ có những cái đường biên giới đường bộ với Trung Quốc, hai là đó là những cái cửa ra của Trung Quốc để mà qua bên phía Đại Tây Dương trong cái kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc, cho nên một số giữ cái thái độ trung lập và một số khác lại ngã về phía Trung Quốc. Về các cái quốc gia ở miền Đông đó, thí dụ như là Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Indonesia là 5 nước có những cái tranh chấp về mặt chủ quyền biển đảo đó, thì người ta thấy rằng là Philippines là một nước từng là một cái quốc gia thắng cuộc trong cái vụ kiện về cái đường chiến đoàn mà chúng ta vừa đề cập đến. Nhưng mà từ khi năm 2016 khi ông Duterte lên làm tổng thống đó, thì cái lập trường của Philippines có vẻ là nghiêng hẳn về phía bên Trung Quốc, bởi vì ông Duterte cho rằng là Trung Quốc là một cái quốc gia có thể là tôn trọng cái chủ quyền của Philippines nhiều hơn là cái đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ từ trước nay chỉ đối xử với Philippines như là một cái chư hầu mà thôi, chứ không phải là hai cái quốc gia ngang bằng vai vế với nhau. Trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy là Malaysia đã đề nạp một cái đề nghị lên Ủy ban Liên Hợp Quốc về cái giới hạn thềm lục địa để cho nước này có thể mở rộng thêm cái thềm lục địa ra ngoài cái vùng truyền thống là 200 hải lý.
Tức là hướng ra Biển Đông đó.
Tức là hướng ra Biển Đông. Phải có một cái sự minh định về danh từ ở đây để cho nhiều người có thể theo dõi, thưa anh Quốc Vinh. Đối với Trung Quốc thì họ gọi là Biển Hoa Nam. Đối với Việt Nam thì chúng ta gọi là Biển Đông. Đối với Philippines thì họ gọi là Biển Tây Phi. và đối với Mã Lai thì họ gọi là biển Bắc Mã. Thì tùy theo cái vị trí của từng quốc gia mà họ có những cái tên gọi khác nhau trong cái vùng biển này. Thì như chúng ta biết là Malaysia đã vừa nộp đơn lên cái Ủy ban Liên Hợp Quốc.
Nhưng mà thưa anh, họ dựa trên cơ sở nào để mà đệ trình cái đó với Liên Hợp Quốc?
Vâng, theo những cái công ước quốc tế về luật biển đó, thì chúng ta thấy là cái thềm lục địa là cái đường tiến ra biển bắt đầu từ một cái đường mà họ gọi là đường cơ sở, tức là một cái baseline, nơi mà họ cái mức độ thủy triều nó rút xuống thấp nhất của cái bờ biển của từng nước, và đến một cái độ sâu ngoài biển chẳng hạn. Thì tùy theo những cái cấu trúc về địa chất của từng quốc gia mà cái thềm lục địa nó có thể dài ngắn khác nhau, nhưng mà cái tiêu chuẩn của UNCLOS, tức là cái công ước quốc tế về luật biển, là họ quy định là 200 hải lý. Thì theo cái quy định của UNCLOS thì những cái quốc gia mà có tiếp giáp với các cái vùng biển đó thì cũng có thể làm đơn xin nới rộng cái vùng thềm lục địa của mình, tùy theo cái cấu trúc về địa chất cũng như là đường cơ sở của mình.
Thì thưa anh, Malaysia đệ nạp cái đó vào tháng 12 vừa rồi. Nếu tôi nhớ không lầm thì Việt Nam cũng đã làm chuyện này hồi năm 2009. Nhưng mà có một cái điểm thú vị ở đây, đó là khi mà Việt Nam đệ nạp cái đó thì hình như là những cái gì mà Việt Nam muốn thì nó có phần nào đó chồng lên những cái gì mà Malaysia bây giờ muốn. Thì như vậy có nghĩa là có cái cớ để Việt Nam làm việc với Malaysia trong chuyện này. Và khi làm việc với nhau như vậy thì cũng đồng nghĩa với cái chuyện gọi là bắt tay lại với nhau, phải không anh?
Vâng, hai nước dường như là đã có những cái sự, nghe là do nhiều cái điểm chung với nhau trong cái vấn đề này. Không chỉ một mình Việt Nam hoặc là Malaysia đơn lẻ để mà nộp đơn vào cái Ủy ban Liên Hợp Quốc về giới hạn về thềm lục địa, nhưng mà cả hai nước cũng có một cái bản submission, một cái đệ nạp chung nữa vào tháng 7 năm ngoái. Và do đó thì người ta thấy rằng là trong cái vấn đề này nó mở ra một cái cơ hội cho hai cái nước có những cái sự là tranh tụng trực tiếp với Trung Quốc, đang tạo ra một cái cơ hội để cùng làm việc với nhau. Mặc dù rằng là giữa hai cái bản đề nạp lên Ủy ban Liên Hợp Quốc đó nó có sự chồng lẫn với nhau, nhưng mà người ta cũng cảm thấy rằng là giữa Việt Nam và Malaysia có thể nói chuyện với nhau một cách dễ dàng hơn là từng nước đơn lẻ nói chuyện với lại Trung Quốc về vấn đề này. Người ta nhận xét rằng là cái sự đệ nạp cái hồ sơ của Malaysia về vấn đề này nó tạo ra nhiều cái cơ hội cho Việt Nam hơn, hoặc là tạo cơ hội cho nhiều cái quốc gia đang có cái sự tranh chấp với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông hơn, vì nó có một phần nào đó hay là nhiều cái lý do mà để khiến các nhà quan sát nghĩ rằng là Việt Nam có nhiều cái điểm chung với Malaysia để làm việc. Đó là thứ nhất là cái sự đề nạp của Malaysia nó gián tiếp bác bỏ cái đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc.
Trước áp lực của Bắc Kinh là họ thúc đẩy để làm sao cái Code of Conduct, tức là cái bộ ứng xử chung đó, phải được hoàn thành trong năm nay, năm 2020. Mà bây giờ thì khi mà Malaysia lên tiếng như vậy, mà bây giờ bắt tay với Việt Nam, thì rõ ràng là nó sẽ có ảnh hưởng đến cái thỏa thuận đó, phải không thưa anh?
Dĩ nhiên là Trung Quốc muốn tạo một cái sức ép mạnh mẽ hơn để các nước ASEAN có thể ký kết cái Code of Conduct, tức là một cái bộ quy tắc về ứng xử ở trên Biển Đông với họ, theo chiều hướng có lợi cho Bắc Kinh. Nhưng mà với một cái đề nạp này của Mã Lai đó, và với cái sự hợp tác với Việt Nam chẳng hạn, thì Trung Quốc có thể là gặp vướng phải một cái sức đề kháng về mặt ngoại giao ở trong cái vấn đề này. Hơn nữa, một cái nước láng giềng khác quan trọng ở phía Nam, tức là Indonesia chẳng hạn đó, cũng đã có những cái thái độ khá mạnh mẽ, khá rõ ràng để trong cái việc mà tuyên bố cái chủ quyền của họ ở cái quần đảo Natuna chẳng hạn. Thì người ta thấy rằng là mặc dù rằng là nó nằm cái vùng biển Natuna nó không nằm trong cái vùng gọi là cái đường lưỡi bò chín đoạn, nhưng mà vẫn thường xuyên bị hải giám Trung Quốc và các cái tàu đánh cá của Trung Quốc xâm nhập. Và do đó Tổng thống Widodo cũng đã thể hiện một cái hành động khá cái dứt khoát bằng cái cách là viếng thăm quần đảo này và ra lệnh cho tất cả những cái lực lượng hải quân của Indonesia phải duy trì hay là phải bảo vệ cái lãnh hải của mình một cách quyết liệt hơn. Trong khi đó thì Philippines lại có một cái thái độ nó khá ngược hẳn với các cái quốc gia lân cận của mình. Đó là khi mà ông Duterte đã tỏ ra một cái thái độ khá thần phục với Trung Quốc khi lên tiếng chỉ trích Việt Nam là đã có một cái thái độ cứng rắn một cách ngu xuẩn đối với Trung Quốc chẳng hạn. Thì ông cho rằng là những cái thái độ này nó không có mang lại hòa bình mà trái lại nó càng làm tăng thêm cái cường độ của cái sự xung đột, và do đó với tư cách là một cái tổng thống Philippines, ông không có khuyên những cái chính quyền địa phương của ông làm như cái kiểu Việt Nam.
Phản ứng của Bắc Kinh chắc ai cũng có thể đoán được là đều chống đơn đệ nạp của cả Việt Nam lẫn Malaysia ở trong trường hợp này. Nhưng mà họ cũng đâu làm gì được hơn, phóng thưa anh.
Vâng, Trung Quốc không thể làm gì được hơn cả ngoại trừ một cái sự phản kháng bằng miệng hoặc là trước cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mà thôi. Bởi vì trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, mỗi một quốc gia đều có những cái tư cách giống nhau, ngoại trừ khi mà một cái vấn đề nó quan trọng hơn là đưa ra chỗ cái Đại hội đồng Bảo, cái Hội đồng Bảo an mà thôi. Thì cái sự phản kháng hay là cái sự chống lại của Trung Quốc đối với những cái đơn đệ nạp của Việt Nam và Malaysia nó không có hiệu quả trong thực tế, bởi vì trước đó thì cái công ước quốc tế về luật biển cũng như là cái phán quyết của tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc về luật biển chẳng hạn đã phủ nhận cái đường lưỡi bò chín đoạn của Bắc Kinh rồi, cho nên họ không có một cái cơ sở pháp lý quốc tế nào để mà nói rằng là những cái đơn đệ nạp của Việt Nam hoặc là của Malaysia là vô giá trị.
Chúng ta cũng biết là trước đây thì mọi người kỳ vọng rằng là Philippines khi mà họ khi kiện cái chủ quyền của Trung Quốc ở trong cái vùng biển của họ đó, thì sau đó thì có vẻ giống như là Tổng thống Duterte nhượng bộ, hay hoặc nói đúng hơn là chỉ kiện cho có thôi, cho biết vậy thôi, chứ sau đó thì cũng chẳng có làm cái gì tiếp cả. Thì bây giờ với trường hợp của Malaysia và Việt Nam đòi những cái điều mà những cái điều đó nó sẽ phần nào đó bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Quốc, thì anh nghĩ rằng Philippines có khi lại quay lại với Việt Nam và Malaysia cùng hợp tác để mà xem lại cái trường hợp của họ không anh?
Vâng, điều này phải nhắc đến một chút ít lịch sử của Philippines chẳng hạn. Thì thật ra là cái đơn kiện của Philippines lên Liên Hợp Quốc ra trước cái tòa án trọng tài đó khởi sự khoảng cỡ 5 năm trước khi mà ông Duterte lên cầm quyền, tức là dưới thời của tổng thống Aquino đệ tam, tức là ông con trai của cố thượng nghị sĩ Aquino đó, và nó trải qua nhiều cái bước tiến về mặt thủ tục tố tụng pháp lý và vân vân, rất là nhiều khê, rất là phức tạp mới có được cái kết quả đó. Và cái kết quả đó được công bố chỉ 2 tháng trước khi ông Duterte lên cầm quyền. Ông Duterte như chúng ta đã biết đó là một cái người ghét Mỹ, nói một cách thẳng thắn là như vậy, vì ông bị nhiều vị tổng thống Mỹ chỉ trích về cái việc mà giết người, buôn bán ma túy một cách bừa bãi mà không ra tòa, hoặc là sau này thì ông Trump cũng nói ông đã lên án hay là đã cấm nhiều cái chính trị gia thân hữu của ông Duterte vào nhập cảnh vào Hoa Kỳ vân vân. Thì do những cái thái độ này đó, ông Duterte có vẻ ngã về phía Bắc Kinh, và rõ ràng là trong cái thời gian vừa qua ông đã nghiêng hẳn về phía Bắc Kinh để mà như là một cái con đường phát triển của Philippines. Đặc biệt là mới đây thôi, trong tháng vừa rồi, ông đã chấp thuận một cái dự án cho Bắc Kinh xây dựng cái phi trường quốc tế Manila hơn cả nhiều tỷ đô la chẳng hạn. Thì có thể là vì do những cái lợi ích kinh tế hoặc là do những cái quan điểm cá nhân mà ông Duterte có thể có những cái lập trường như vậy. Tuy nhiên người ta nói rằng là cái nhiệm kỳ của ông Duterte cũng chỉ còn 1 năm nữa mà thôi, và có thể là vị tổng thống kế tiếp cũng có thể phủ nhận tất cả những cái đường hướng, cái lập trường của ông Duterte để quay trở lại như là một cái đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ. Và khi đó biết đâu rằng là một cái cơ hội mở ra cho cả Malaysia, Việt Nam cùng Philippines thành lập được một cái khối tam giác, một cái trục để như vậy bao trùm cả cái quần đảo Trường Sa để chống lại cái tham vọng bành trướng của Trung Quốc.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.